Trước hết xin dâng lời cảm ơn Chúa cho chúng tôi có cơ hội đến thăm viếng quý hội thánh tại đây. Chúng con tạ ơn Chúa Cứu Thế Giêsu vì tình yêu, ân điển lớn lao của Ngài trên đời sống của chúng con. Chúa chẳng những yêu thương chết thay chúng con, cứu chuộc chúng con, mà Chúa cũng ban ân điển của Chúa phủ trùm để chúng con được tiếp tục bước đi với Chúa và hầu việc Ngài. Lời Chúa buổi sáng nay chúng con cùng ôn lại với nhau, cầu xin Chúa Thánh Linh là thần lẽ thật dắt dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật ngay thì giờ này. Những gì Chúa muốn nhắc nhở chúng con xin đặt để trong tấm lòng, trong môi miệng con cũng như mỗi con dân của Chúa, để mỗi người chúng con đều được nhắc nhở, được khích lệ qua lời Chúa buổi sáng nay. Chúng con cảm ơn Ngài. Con dân thì giờ này trong sự dạy dỗ của Chúa và chúng con chung cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Tôi thích càng học về Chúa lâu, tôi thích trở lại với những gì hết sức là đơn giản, hết sức là căn bản. Và điều mà tôi mời quý bạn chị em cùng suy gẫm buổi sáng này cũng vậy. Khi chúng ta đến Mỹ hay là như chúng tôi đến Úc, thì khi học tiếng Anh thì một trong những từ mà chúng ta sử dụng rất là thường xuyên đó là chữ you, phải không? Chữ you nó cover rất là nhiều chữ ở trong tiếng Việt chúng ta. Chúng ta gọi chồng thì nó cũng gọi là du, gọi vợ cũng gọi là du, gọi cha cũng gọi là du, rồi gọi ông cũng gọi là du, rồi bà cũng gọi là du. Nghĩa là đa số đều gọi là du. Rất là đơn giản mà nó cover rất là nhiều chữ. Nhưng mà ngược lại trong tiếng Việt chúng ta cũng có một chữ, nó cũng có thể cover rất là nhiều chữ của tiếng Anh. Đó là chữ ơn. Có lẽ nhiều người chúng ta rất ngạc nhiên sao thấy ông mục sư lâu lâu ông đến đây ông tiếc chữ quá, chỉ chia sẻ đề tài là ơn thôi. Đáng lẽ ơn còn có ba chấm nữa. Ơn .. và chúng ta sẽ cùng học. Và ơn đây là cái từ mà chúng ta dùng rất là nhiều ở trong hội thánh, nhưng mà lắm khi chúng ta quá quen và chúng ta không có để ý cái ý nghĩa của cái chữ ơn này. Ơn là gì? Quá quen thì chúng ta thử, quý bạn cho em thử. Chúng ta sử dụng thường xuyên lắm, phải không? Ai cũng nói dùng cái chữ này thường xuyên. Nhưng mà ơn là gì? Khi chúng ta nói ơn thì ơn có nghĩa là gì? Theo từ điển Việt Nam đó thì ơn có nghĩa là điều làm cho người nào đó mang lại lợi ích và sự tốt đẹp, được bản thân người ấy nhận thức như là một điều cần phải đền đáp. Chữ ơn ở trong tiếng Việt của mình đó, khi nó đi với một từ khác thì nó có rất là nhiều từ và rất là nhiều điều lý thú. Làm ơn, biết ơn, đền ơn, đáp ơn, báo ơn, cám ơn, tạ ơn, rồi ngay cả những điều tiêu cực nó quên ơn, vô ơn, vong ơn, vân vân và vân vân, phải không? Và câu chúng ta thường nghe trong hội thánh, và tôi cũng trong 53 năm chức vụ tôi nghe rất là thường, đó là mục sư đó rất là được ơn, hay là anh chị đó rất là có ơn. Được ơn hay có ơn ở đây có nghĩa gì? Quý bạn chị em thường dùng cái câu này phải không? Nhưng mà quý bạn chị em muốn nói gì khi nói là người đó rất là được ơn hay là người đó có ơn, thì muốn nói đến điều gì? Và một trong những điều tôi cảm ơn Chúa là tinh thần học lời Chúa của hội thánh ở tại đây thật là tuyệt vời. Số người học trường Chủ Nhật rất là đông, và tôi hiếm khi thấy trong các hội thánh ở hải ngoại, kể cả ở Mỹ, ở Úc hay là ở Âu Châu. Và các em thiếu nhi nhỏ nhỏ lên cũng thuộc kinh thánh rất là lào lào. Cảm ơn Chúa vì điều đó. Nhưng mà tôi muốn đố quý bạn chị em là trong cái câu gốc của chúng ta mà quý bạn chị em đọc hai lần hồi nãy đó, có bao nhiêu chữ ơn? Chút nữa mời ăn phở. Khi đọc kinh thánh chúng ta gặp rất là nhiều chữ ơn ở trong kinh thánh, nhất là bản truyền thống. Chữ ơn nhất là trong bản kinh thánh truyền thống 1926 đó, khi đứng một mình đó, nó được dịch ra từ nhiều chữ ở trong tiếng Anh khác nhau. Ví dụ như là favor, grace, Christian gift, hay là blessing, gracious, gracious, hope, vân vân. Và tất cả những cái chữ đó mình dịch chữ ơn, đó mình cover lại cái chữ du của tiếng Anh. Và nhưng mà nhiều nhất đó là ba chữ favor, grace và spiritual gift. Do đó cho nên cũng có rất là nhiều người đã lẫn lộn giữa cái chữ ơn khi sử dụng. Tôi nghe có một mục sư cũng hầu về Chúa lâu năm, nhưng mà dùng cái chữ ơn mà nói về grace thì ông lại giảng về favor. Không biết nghe có quen quen không? Bản Kinh Thánh 1926 đó là bản truyền thống có 346 chữ ơn. Tân Ước có 158 chữ ơn, mà trong đó cái chữ favor và tôi tạm dịch đó là ơn huệ hay là ân huệ được dùng 17 lần. Chữ grace là ân điển 47 lần và chữ spiritual gifts tức là ân tứ 17 lần. Cùng là chữ ơn mà nó phát xuất từ nhiều chữ tiếng Anh khác nhau. Và chúng ta học tiếng Anh thì biết rằng những chữ tiếng Anh này nó có ý nghĩa khác nhau. Như vậy thì khi quý mạng cho em nói ông mục sư đó rất là được ơn, anh chị đó rất là có ơn, thì quý mạng cho em muốn dùng chữ nào trong ba chữ này? Grace, favor hay là gift? Ok. Khi nghiên cứu điều này, tôi thấy cái điều lý thú là ba cái chữ này nó liên hệ đến ba ngôi Đức Chúa Trời. Thí dụ như cái chữ favor, ân huệ liên quan đến Đức Chúa Cha, grace, ân điển liên quan đến Chúa Con, và gift, ân tứ dĩ nhiên liên quan đến Đức Thánh Linh. Và đó là điều mà tôi mời quý bạn cho em, nhất là những người rất là quen thuộc với cái chữ ơn, chúng ta cùng ôn lại thử xem chúng ta muốn nói đến chữ gì ở trong ba chữ này. Cho nên tôi đề nghị quý bạn cho em, khi đọc Kinh Thánh mà gặp cái chữ ơn đó thì làm ơn dừng lại, tra cứu các bản dịch khác hay là tra cứu tiếng Anh để thử xem cái chữ ơn mà mình gặp ở trong Kinh Thánh 1926 đó thì nó là đến từ cái chữ ân huệ, ân điển hay là ân tứ, để chúng ta có thể hiểu lời Chúa một cách chính xác và chúng ta sẽ nhận được phước càng nhiều hơn. Buổi sáng nay tôi mời quý bạn cho em cùng ôn lại cái chữ ơn này với ba điều, đó là ân huệ, ân điển và ân tứ, đến từ ba ngôi Đức Chúa Trời. Thứ nhất đó là ơn favor hay là ân huệ. Chữ này trong tiếng Anh chúng ta biết rồi, chữ favor nó có nghĩa là ân huệ hay là đặc ân, thiện ý, quý mến, ủng hộ, chiếu cố, ưu đãi, biệt đãi, thích yêu vân vân. Khi chúng ta thích cái món ăn nào đó hay là chúng ta thích người nào đó hay là chúng ta thích cái điều đó, chúng ta thường dùng cái chữ favorite, phải không? Cái điều mình thích nhất. Ân huệ dùng trong Kinh Thánh với ý nghĩa là đặc ân. Ân huệ liên quan, vì lẽ đó cho nên ân huệ liên quan với đến Đức Chúa Cha. Kinh Thánh cho biết rằng khi tạo dựng nên con người thì Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta những ân huệ hay là những đặc ân lớn lao. Trong đó chúng ta được mang ảnh tượng của Ngài, chúng ta có sự sống đời đời của Ngài, chúng ta có thể tương giao với Ngài, mà không có tạo vật nào khác có được cái đặc ân giống như con người của chúng ta. Cho nên con người là tạo vật favorite của Đức Chúa Trời. Vì thế mỗi ngày Đức Chúa Trời đều đến để thông công với con người. Và tôi có thể nói rằng mỗi chúng ta là con cưng của Đức Chúa Trời, là tạo vật mà Đức Chúa Trời ưa thích, mỗi cá nhân chúng ta. Dẫu sao đó loài người phạm tội và khiến cho sự tương giao với Ngài bị phân rẽ, nhưng Đức Chúa Trời vẫn tiếp tục favor con người. Và từng hồi từng lúc Chúa ban cho con người những đặc ân hay là những ân huệ khác nhau. Trong Kinh Thánh Việt ngữ, dịch cái chữ favor cũng thường được dịch là ban ơn hay là làm ơn hay là được ơn. Và đây là cái chữ mà chúng ta thường hay bị lầm lẫn. Và chúng ta tìm thấy có rất nhiều người được Chúa ban ơn, được Chúa làm ơn, hay là được ơn ở trước mặt Chúa. Được ơn nó có nghĩa là được đối xử một cách đặc biệt, đối xử với lòng tốt và bày tỏ lòng tử tế một cách ngoại lệ. Và tôi thích nhất được ơn, có thể nói là được ưu đãi. Và khi tôi đến đây được gia đình của ông sư Phạm Thanh Bình, bởi vì tôi được ơn trước gia đình của ông, cho nên tôi được ưu đãi. Và tôi tin rằng nhiều người trong quý mạng anh chị em cũng vậy, phải không? Được ơn mình thích ai là mình đối xử một cách đặc biệt với người đó khi mà so với người khác. Khi bà Elizabeth mang thai trong lúc tuổi già thì bà nói rằng Chúa đã ưu đãi tôi. Và bản dịch cũ thì nói rằng ấy là ơn Chúa đã làm cho tôi. Thì Chúa đã phay bà, Chúa đã ưu đãi bà. Cho nên người được ơn nhận được lòng tử tế, được đối đãi một cách rộng rãi với lòng tốt vượt xa sự mong đợi. Và đây thường là ơn mà chúng ta nhận được từ Đức Chúa Cha. Chúng ta được đối xử, được đối đãi vượt trên điều mình mong đợi. Trong Tân Ước cũng như cả Cựu Ước lẫn Tân Ước đều ghi lại những trường hợp của những người được ơn trước mặt Chúa. Tôi muốn ôn lại một vài trường hợp mà tôi tin chắc rằng quý ông bà anh chị em đều biết. Người đầu tiên được ghi ở trong Cựu Ước, ở trong Sáng Thế Ký đoạn 6, quý ông bà anh chị em đoán là ai chưa? Ông Noe. Kinh Thánh ghi rằng nhưng Noe được ơn trước mặt Đức Giê-hô-va. Bởi vì ông được ơn trước mặt Chúa cho nên Chúa đã đối đãi với ông cách đặc biệt. Và Chúa trao ông nhiệm vụ đóng một chiếc tàu để giải cứu gia đình của mình. Và Chúa đã lập một giao ước với Noe để giữ tròn sự sống cho loài người trong cơn hủy diệt, trong trận đại hồng thủy như chúng ta biết. Một nhân vật nữa trong Cựu Ước cũng được ơn, đó là hoàng hậu Esthê. Chúng ta nhớ câu chuyện này phải không? Và khi dân Do Thái trước cái họa bị hủy diệt thì Mardochê yêu cầu Esthê ra mắt vua Assyro để xin cứu giúp dân mình. Nhưng mà Esthê nói rằng nếu không được triệu tập mà bước vào là bay đầu, trừ trường hợp người đó được vua đưa cây phủ việc ra. Chúng ta biết câu chuyện đó là phải không? Cho nên sau khi kiên ăn cầu nguyện, dân của Chúa kiên ăn cầu nguyện thì Esthê đi vào. Và Kinh Thánh ghi như thế này: vừa khi vua thấy hoàng hậu Esthê đứng chầu nơi nội viện thì bà được ơn trước mặt vua, tức là không bị chém đầu. Và sau đó thì ông vua Esthê ông nói một câu mà tôi tin rằng nếu buổi sáng nay quý ông mà nói câu này với quý bà, hay là hai người đương ngồi gần nhau mà quay sang mà nói câu này, thì tôi bảo đảm rằng chiều nay được đối đãi một cách rất là ưu đãi. Vua Assyro nói như thế nào ai còn nhớ không? Honey, vua nói với bà rằng: hỡi hoàng hậu Esthê, ngươi muốn chi, cầu xin điều gì, dầu đến phân nửa nước cũng sẽ ban cho ngươi. Một câu nói gentleman, một câu nói mà từ Pháp gọi là nịnh đầm. Không có ông nào nói trong này. Mà nếu ông nào dám quay sang quý bà mà nói: honey, em muốn xin nhẫn cara 5, nhẫn 5 kim cương 5 cara, 10 cara, thì anh sẵn sàng ban cho. Người được ơn đầu tiên ở trong Tân Ước đó là Mary, bà Mary. Và khi báo tin cho việc Mary sẽ mang thai thì thiên sứ nói với Mary như thế này: hỡi người được ơn, chúc mừng cô. Khi Mary không thể tin được điều mình là một nữ đồng trinh lại có thể mang thai thì thiên sứ bảo rằng: hỡi Mary đừng sợ, vì ngươi đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Cho nên người được ơn trước mặt Chúa là người được ưu đãi, người được đối xử một cách đặc biệt. Có thể nói tóm tắt như thế này: ơn đó là bằng chứng hữu hình về một người được Đức Chúa Trời vừa lòng. Khi chúng ta thích ai đó, chúng ta muốn gần gũi với người đó, và chúng ta thích tốt với người đó, và chúng ta quan hệ với người đó một cách khác với việc chúng ta quan hệ với những người xung quanh. Và đó là lý do tại sao thiên sứ nói cho Mary biết rằng cô được ơn trước mặt Chúa, bởi vì được Chúa ở cùng cô. Thiên sứ nói rằng hỡi Mary, hỡi người được ơn, và tôi thích ở trong tiếng Anh đó, thì không phải là chỉ favor thôi mà highly favored. Bản của mục sư Lê Hoàng Phu dịch là hỡi người được ơn lớn. Không phải chỉ favor mà highly favored, không phải chỉ được ơn mà là được ơn lớn. Điều này có nghĩa gì? Thiên sứ muốn nói với Mary rằng cô là người được vinh dự đặc biệt. Đó là Mary được mang sự sống của Đức Chúa Trời ở bên trong mình. Người phụ nữ Do Thái nào khi sinh ra là phụ nữ bắt đầu lớn lên thì đều mong đợi rằng mình sẽ là người được ơn, được chọn từ Đức Chúa Trời để mang, để sinh Đấng Mêsia là Chúa cứu thế của nhân loại. Mary được ơn lớn bởi vì cô được chọn để mang sự sống của Đức Chúa Trời ở bên trong mình và để đưa Chúa cứu thế vào trong thế gian, được sinh ra trong thế gian. Và khi suy nghĩ đến điều này, tôi thấy rằng không phải chỉ Mary được ơn lớn, tất cả quý ông bà anh chị em và tôi, những người thật lòng tin nhận Chúa cứu thế Giêsu, chúng ta cũng là những người được ơn lớn trước mặt Chúa. Bởi vì mỗi cơ đốc nhân đều được Chúa ban cho cái đặc ân là mang chính Chúa cứu thế Giêsu con ngài ở trong chúng ta. Được ban cho cái đặc ân là đưa sự sống của Chúa cứu thế Giêsu để giới thiệu đến cho những người khác. Đó há chẳng phải là người được ơn lớn hay sao? Cho nên chúng ta cảm ơn Đức Chúa Trời, cảm ơn Đức Chúa Cha, bởi vì chúng ta được ơn lớn trước mặt Chúa. Chúng ta nhận lãnh đủ các ân huệ của ngài. Chúng ta được Chúa đối đãi một cách đặc biệt, được ưu đãi ở trước mặt Chúa. Chữ ơn thứ hai đó là grace, ân điển, liên hệ Đức Chúa Con. Chữ grace cũng được dịch là ân sủng hay là hồng ân hay là ân phúc, nó giống nhau. Nhưng mà đây là chỗ mà cái chữ ơn bị hiểu lầm nhiều nhất. Kinh Thánh Tân Ước có 123 chữ grace, nhưng mà chỉ có 76 chữ được dịch là ân điển, còn 47 chữ grace kia chỉ dịch là ơn thôi. Cho nên rất dễ bị hiểu lầm. Cảm ơn Chúa là trong các bản dịch sau này, trong bản dịch hiệu đính thì dịch đủ 123 chữ grace là 123 chữ ân điển. Bởi vì con người là tạo vật được ưa thích của Đức Chúa Trời. Do bởi con người được ơn trước mặt Đức Chúa Trời, và do bởi Đức Chúa Trời biết rằng con người không thể tự cứu mình khỏi quyền lực của tội lỗi và ma quỷ khi đã phạm tội rồi, nên Đức Chúa Trời đã thiết lập một chương trình bởi ân điển của ngài. Vì vậy ân điển liên hệ đến Đức Chúa Con là Đức Chúa Giêsu. Và chữ ân điển đầu tiên xuất hiện ở trong Tân Ước liên hệ đến Chúa Giêsu ở trong Luca đoạn 2 câu 40 nói rằng con trẻ, tức là Chúa Giêsu lớn lên mạnh mẽ, đầy sự khôn ngoan và ân điển. Bản 1926 dịch là đầy ơn Đức Chúa Trời ngự trên người. Chúng ta thấy đây là ân điển, nhưng mà chỉ dịch là chỉ ơn thôi. Phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta rất là quen thuộc, nhất là mỗi dịp Giáng sinh chúng ta thường nghe các vị mục sư chia sẻ, đó là Giăng, Tin Lành Giăng đoạn thứ nhất, nói về ngôi lời. Và trong đó câu là ngôi lời đã trở nên xác thịt cư ngụ giữa chúng ta. Bản dịch cũ là đầy ơn và lẽ thật, nhưng mà nó là đầy ân điển. Câu thứ 16 nói rằng và từ nguồn sung mãn của ngài, tất cả chúng ta đều nhận được ân điển càng thêm ân điển. Bản cũ là ơn càng thêm ơn. Và câu 18 nói rằng vì luật pháp đã được ban bố bởi Môi-se, còn ân điển và chân lý thì đến bởi Chúa cụ thể Giê-xu. Bản dịch nói là ơn, ơn và lẽ thật. Cho nên cái chữ ân điển rất là quan trọng, và nó đến từ Chúa cứu thế Giêsu. Bởi vì đây là một tin mừng cho nhân loại. Chúa Giêsu ngôi hai của Đức Chúa Trời có thể đến thế gian trong vị thế của một vị quan án, để kết án, để xử án những con người phạm tội như quý bạn chị em và tôi, bởi vì chúng ta đang phạm tội trước mặt Chúa. Nhưng mà bởi vì ở ân điển của Chúa, ngài không đến để kết án, để phán xét, mà ngài đến để mang ân điển và chân lý của Đức Chúa Trời đến cho chúng ta. Cho nên hiểu được ân điển của Đức Chúa Trời là chủ yếu của việc chúng ta kinh nghiệm được sự sống sung mãn mà Chúa Giêsu hứa mang đến cho chúng ta. Như tôi nói, tôi thích những cái điều hết sức là cơ bản và chúng ta thường sử dụng nhiều lắm khi chúng ta quá quen rồi không để ý. Trở lại ân điển. Ân điển là gì? Ai có thể cho tôi một cái định nghĩa ân điển là gì không? Quá quen phải không? Nhưng mà ân điển là gì? À, có nhiều người trả lời. Tôi tin rằng tất cả đều trả lời đúng. Không ai có sai hết đâu. Ân điển được dịch từ chữ charis của tiếng Hy Lạp, nó có nghĩa là một món quà hay một sự ban cho nhưng không, mà người nhận không xứng đáng. Ân điển là một món quà hay một sự ban cho nhưng không, mà người nhận hoàn toàn không xứng đáng, cũng không cần phải trả lại bằng tiền bạc hay bằng việc làm hay bằng công đức của mình. Và Kinh Thánh tóm tắt là ân điển là món quà sung mãn của tình yêu và ân huệ Đức Chúa Trời ban cho người không xứng đáng. Tôi có một cái định nghĩa bình dân của dân người dân miền Tây. Ân điển đó là đáng bị mà không bị, không đáng được mà lại được. Đáng lẽ chúng ta bị hình phạt đời đời đây quả ngục, mà bởi ân điển cho nên chúng ta không bị. Đáng lẽ chúng ta không được làm con Đức Chúa Trời, không được lên thiên đàng, nhưng mà chúng ta không xứng đáng gì hết, nhưng mà chúng ta lại được điều đó. Cho nên đó là ân điển. Thánh Kinh đang ước cho chúng ta thấy thế nào Chúa Thế Giêsu đã đến để bày tỏ ân điển, trở nên ân điển, hầu cho chúng ta nhận được ân điển. Ân điển là tình yêu của Đức Chúa Trời ở trong hành động. Ân điển là khi Đức Chúa Trời ban cho quý ông bà anh chị em điều quý ông bà anh chị em cần, mặc dù quý ông bà anh chị em không xứng đáng nhận và cũng không bao giờ có khả năng để trả lại. Và chữ ân điển nó bao gồm hết tất cả ích lợi, phước hạnh mà Đức Chúa Trời đã nhân Chúa có thế mà ban cho con người chúng ta. Thứ nhất, ân điển cứu chuộc. Đây là điều hầu như tất cả chúng ta đều biết. Trong Roma đoạn 5 câu 8 thì sứ đồ Phao-lô nói rằng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta khi chúng ta còn là người có tội, thì Chúa thế làm gì? Vì chúng ta chịu chết. Bày tỏ ân điển. Và câu Kinh Thánh quen thuộc khác ở trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 8: vả ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Quý mạng cho em mà tôi được cứu là bởi ân điển của Chúa, không phải bởi công đức của chúng ta. Chúng ta được ngồi đây thờ phượng Chúa, tự do bước vào trong sự hiện diện của Ngài là bởi ân điển của Chúa. Con người chỉ có thể được cứu chuộc qua ân điển của Chúa mà thôi. Không ai có thể làm bất cứ một việc lành gì hay điều nào đủ để được lên thiên đàng. Chúng ta hiểu điều đó. Cho nên ân điển của Chúa bày tỏ qua sự cứu chuộc quý mạng cho em và tôi. Thứ hai, ân điển của Chúa còn thêm sức. Đây là điều mà chúng ta ít suy nghĩ tới. Chúng ta chỉ biết cảm ơn Chúa về ân điển cứu chuộc của Ngài trên chúng ta. Không phải ân điển của Chúa chỉ dành cho những kẻ bất xứng khi bày tỏ trong sự cứu rỗi, nhưng còn mà quyền năng thêm sức của Ngài cũng như được bày tỏ trong nếp sống đạo của quý ông bà anh chị em và tôi nữa. Ân điển của Chúa cung ứng cho chúng ta năng lực có cần để sống một đời sống cơ đốc. Ân điển của Chúa cứu chúng ta. Ân điển của Chúa ban cho chúng ta quyền năng để tiếp tục sống đạo. Ông mục sư John Bevere, một người rất là nổi tiếng, và sau ông nói rằng sau khi đọc cẩn thận mỗi câu trong Tân Ước về ân điển, sau nhiều giờ nghiên cứu các từ điển Hy Lạp mà tôi có trong tay, sau khi nói chuyện với những người nói tiếng Hy Lạp, định nghĩa tóm tắt của tôi về ân điển như thế này: ân điển là quyền năng miễn phí của Chúa ban cho chúng ta khả năng để làm vượt quá khả năng tự nhiên của chúng ta. Tôi thích cái định nghĩa này. Quý ông bà chị em thử nhớ lại, có khi nào lần nào đó mình làm công việc gì đó của Chúa, hay là mình dâng hiến một số tiền lớn, hay là mình làm điều gì đó mà mình không ngờ wow, mình có thể làm được. Đó là bởi ân điển của Chúa. Ân điển của Chúa ban cho mình cái sức, cái quyền năng để mình làm vượt quá cái khả năng của mình. Cho nên xin đừng ai nói rằng khi được mời hầu việc Chúa nói rằng tôi không đủ sức, tôi có ân tứ, tôi không có khả năng. Ân điển của Chúa sẽ lo cái việc đó. Ân điển của Chúa sẽ ban cho quý bạn chị em sức quan, cho quý bạn chị em quyền năng, khả năng để làm vượt quá những điều trên cái khả năng tự nhiên của mình. Mình làm được như vậy là bởi ân điển của Chúa mà thôi. Mà nguyên tắc ân điển này tiếp tục cuộc hành theo suốt cuộc hành trình của chúng ta với Đức Chúa Trời. Trong mọi lĩnh vực của đời sống Cơ Đốc chúng ta, chính ân điển của Đức Chúa Trời khiến chúng ta lớn lên mạnh mẽ. Quyền năng thêm sức của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta khả năng để làm vượt quá khả năng tự nhiên của chúng ta. Chúng ta cảm ơn Chúa vì điều đó. Đó là lý do mà sứ đồ Phao-lô nói rằng tôi làm nhiều việc hơn tất cả những người khác, nhưng nào phải tôi mà là ân điển của Đức Chúa Trời ở với tôi. Ông nhận biết rằng ông làm được nhiều việc là bởi ân điển của Chúa ban cho, chứ không phải ông giỏi hơn người khác. Là cảm ơn Chúa về đó. Và điểm thứ ba liên hệ đến ân điển, đó là ân điển gia tăng. Chú ý, Thánh Kinh cho biết rằng từ nguồn sung mãn của Ngài, tất cả chúng ta nhận được ân điển càng thêm ân điển. Ở trong tiếng Anh, tôi thích trong tiếng Anh cái câu này là grace upon grace, grace upon grace, ân điển chồng lên ân điển, tiếp tục chồng lên ân điển. Bản dịch cũ chỉ dịch là ơn càng thêm ơn, mình không hiểu ơn gì. Ân điển, ân điển của Chúa gia tăng trên đời sống của chúng ta. Mỗi ngày trong hành trình theo Chúa của quý bạn cho em và tôi, chúng ta liên tục nhận ân điển của Chúa. Không phải chỉ nhận khi được để được cứu chuộc rồi thôi, chúng ta tiếp tục nhận để được sức để có thể làm những việc cho mà Chúa giao chúng ta làm. Và chúng ta khi mà hết sức rồi, hết cảm thấy mình bị hết pin đó, cạn ân điển đó, thì ân điển của Chúa lại tiếp tục gia tăng chúng ta, ân điển chồng lên ân điển. Hebrew đoạn 4 câu 16, câu Kinh Thánh quen thuộc đó, vậy chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ân điển, bản dịch cũ là ngôi ân phước, để nhận được sự thương xót và tìm được ân điển, bản cũ dịch là tìm được ơn giúp chúng ta kịp thời. Ngôi ân điển ở đâu thưa quý bạn chị em, những người học Kinh Thánh? Ngôi ân điển nằm ở đâu? Chúng ta biết ở trong đền thờ hay là trên đền tạm ngày xưa, nó có ba phần: và hành lang nơi thánh và nơi chí thánh. Nơi chí thánh là nơi để hòm giao ước, và bên trên hòm giao ước có nắp, chúng ta gọi là nắp thi ân, và nó là cái nơi mà Đức Chúa Trời hiện diện. Khi xưa thầy chỉ có thầy tế lễ thượng phẩm mỗi năm một lần vào dịp lễ chuộc tội mới được quyền bước vào trong chỗ đó, bước vào ngôi ân điển để ra mắt Đức Chúa Trời, dâng tế lễ chuộc tội và ra mắt Đức Chúa Trời. Nhưng mà qua Chúa Thế Giê-xu, khi Ngài chết, cái màn trong đền thờ xé ra từ trên chí dưới, mở đường cho tất cả quý bạn cho em và tôi là những người tin nhận Chúa Thế Giê-xu, là những tín đồ tân ước, chúng ta được tự do bước vào trong nơi hiện diện của Đức Chúa Trời. Và câu này trước giả viết cho người Hebrew, tín hữu người Hebrew, họ nói theo tiếng Anh là họ scared to death khi biểu họ vô trong cái nơi, cái chỗ này. Nhưng mà hãy dạng dễ bước vào. Bước vào đó để làm gì? Để nhận được ân điển khi có cần. Tôi đến đây tôi biết là Elon Musk đã dời cái headquarter của Tesla về tại Austin này, phải không? Bao nhiêu người trong quý mạng cho em đương xài tà xe Tesla? Không dám đưa tay, tôi biết nhiều lắm mà. Hay là xài xe điện. Khi hết điện, quý mạng cho em làm gì? Khi hết điện, nhiều người xài xe Tesla lắm mà không dám tiếp. Mình chỉ vô cái trụ, mình chỉ hút nó vào, cắm điện vào thì sạc thì đủ điện chạy tiếp. Thì tôi liên tưởng đến điều này. Ngày nào quý bạn cho em cảm thấy mình mệt, mình hết sức, mình kiệt cạn kiệt ân điển đó, thì Chúa nói hãy dạng dĩ vào trong nơi ân điển, ngôi ân điển, cắm nó vào để nhận được sự thương xót và tìm được ân điển giúp chúng ta kịp thời. Ông mục sư Jacques Window, một người Mỹ rất là nổi tiếng trong chương trình Inside Philippines mà tôi có dịp hầu việc Chúa chung với ông trong 5 năm để dịch những bài giảng của ông sang tiếng Việt và phát về Việt Nam, thì ông nói rằng ân điển của Thiên Chúa làm cho chúng ta trở nên dễ dàng để sống với hơn. Câu này rất là chí lý. Có khi mình là những con người khiếu chọ, nhưng mà nhờ ân điển của Chúa đó khiến người khác có thể dễ gần mình hơn. Ông nói rằng khi một tâm trí mở rộng để hiểu ân điển của Chúa, một trái tim mềm mại tiếp nhận ân điển của Chúa và đôi chân sẵn sàng bước theo ân điển của Chúa, thì những điều siêu nhiên sẽ xảy ra và lòng biết ơn chiếm lĩnh và tình yêu được vươn ra. Cho nên cảm ơn Chúa về ân điển của Ngài. Ơn điển, grace của Chúa, cụ thể Giê-xu Đức Chúa Con đem đến cho quý bà chị em và tôi để cứu chúng ta, mặc dù chúng ta không xứng đáng, để thêm sức cho chúng ta, để chúng ta có thể làm những công việc mà Chúa trao chúng ta làm. Và khi nó cạn, cứ đến gần với ngôi ân điển của Chúa để nhận thêm ân điển có cạn. Và chữ ơn thứ ba, xin nói trước khi đi đến ơn thứ ba đó, thì tôi có một câu này nữa mà chúng ta quen thuộc là Phi-e-rơ nhì đoạn 3 câu 18 đó. Và Phi-e-rơ nói là hãy tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa. Tấn tới trong sự thông biết Chúa thì tôi tin là ai cũng hiểu rồi. Còn tấn tới trong ân điển có nghĩa gì? Quý bà thì em tự suy nghĩ, Phi-e-rơ muốn khuyên gì khi mà khuyên mình hãy tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa? Muốn tấn tới trong sự thông biết Chúa thì mình làm gì? Muốn tấn tới trong sự hiểu biết Chúa nhiều hơn thì mình làm gì? Tham gia lớp trường Chủ Nhật, lớp học Kinh Thánh. Nhưng mà giờ muốn tấn tới trong ân điển thì mình làm gì? Mà như tôi nói khi nãy đó, khi lắm khi ân điển của chúng ta bị thiếu, mình không đối xử với người khác bằng ân điển được. Cho nên mình cần phải học để tiến bộ hơn trong cái khía cạnh đối xử người khác bằng ân điển của Chúa. Và điểm thứ ba chúng ta học buổi sáng nay đó là ơn Spirit's Gift, tức là ân tứ liên hệ đến Đức Thánh Linh. Dĩ nhiên có ít nhất là 55 lần cái chữ ân tứ được sử dụng ở trong Tân Ước. Nhưng bản dịch 1926 tôi không hiểu vì lý do gì đó thường sinh là sự ban cho hay là chỉ ơn, hoàn toàn không có chữ ân tứ ở trong bản dịch 1926. Tôi không biết lý do. Nhưng có nhất là 55 lần cái chữ ân tứ, Spirit and Gifts, được sử dụng ở trong Tân Ước. Nhưng mà đáng tiếc là chỉ dịch là ơn hay là sự ban cho nên có thể dẫn đến sự lầm lẫn. Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh rằng thưa anh chị em, tôi không muốn anh chị em ở trong tình trạng không biết gì về các ân tứ thuộc linh. Bản dịch cũ là ba sự ban cho thiêng liêng. Khi nói đến sự ban cho thiêng liêng, quý bạn chị em nghĩ đến điều gì trước hết? Chắc là phước rồi phải không? Những phước hay là đó. Nhưng mà đó là cái chữ ân tứ thuộc linh. Ông nói rằng ông không muốn tín hữu không hiểu gì ở trong tình trạng không hiểu biết gì về các ân tứ thuộc linh. Ân tứ thuộc linh là một khả năng đặc biệt do Chúa Thánh Linh ban cho mỗi cơ đốc nhân tại thời điểm người đó tiếp nhận Chúa Thánh Giê-xu. Ân tứ thuộc linh do Chúa Thánh Linh ban cho mỗi người theo ý muốn riêng của Ngài. Không ai có tất cả các ân tứ thuộc linh và cũng không ai là không có ân tứ thuộc linh. Khi quý bạn cho em thật sự tiếp nhận Chúa Giê-xu làm của Chúa của mình, được tha thứ tội lỗi, thì Chúa Thánh Linh chiếm hữu mình, thì Ngài ban cho quý bạn cho em ít nhất là một ân tứ thuộc linh. Mà tôi ít khi thấy một người nào có một, thường là số nhiều không à. Với mục đích không phải vì lợi ích cá nhân, nhưng là lợi ích của tha nhân, đem đến sự trưởng thành và hòa hợp ở trong hội thánh. Như Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 4 câu 10 cho chúng ta biết. Và Phao-lô cũng nói rằng chúng ta có những ân tứ khác nhau tùy theo ân điển Chúa ban. Chúng ta thấy ở bản dịch cũ là chúng ta có các sự ban cho khác nhau tùy theo ơn ban cho chúng ta. Mình nói rằng chúng ta có các ân tứ khác nhau tùy theo ân điển. Và chúng ta trả lời ân điển có nghĩa gì? Là mình không có đáng mà Chúa ban cho, đó là ân điển. Và Chúa ban cho chúng ta các ân tứ bởi ân điển của Ngài. Và ông kêu gọi mỗi người hãy sử dụng ân tứ Chúa cho để xây dựng hội thánh, là thân thể của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Phao-lô cũng nhắc Ti-mô-thê đừng quên ân tứ, bản dịch cũ là ơn, ở trong con là ân tứ. đã ban cho con qua lời tiên tri và sự đặt tay của hội đồng trưởng lão. Phaolô kêu gọi Timôthê và chúng ta đừng quên ân tứ của mình. Khi thật sự tiếp nhận Chúa Giêsu thì được Chúa Thánh Linh ban cho chúng ta ít nhất là một ân tứ, mà như tôi nói thường là 2, 3, 4, 5. Và đừng có quên những ân tứ của mình. Người đầy tớ gian ác và lười biếng do Chúa Giêsu kể trong ví dụ các ta lân để nhắc nhở ở trong Ma-thi-ơ đoạn 25 là để nhắc nhở những người không sử dụng ân tứ Chúa ban. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta được Chúa ban ơn tứ để phục vụ và gây dựng hội thánh của Chúa. Cho nên ngẫm nghĩ lại thì tôi thấy cái chữ ơn trong tiếng Việt của chúng ta phong phú quá, phải không quý bạn chị em? Một chữ mà có thể cover cả chữ favor, grace and gift ở trong tiếng Anh. Chẳng những vậy mà còn cover cả ba ngôi Đức Chúa Trời. Đức Chúa Cha ban ân huệ bởi vì Ngài, chúng ta là con cưng của Ngài. Đức Chúa Con ban ân điển để chúng ta được cứu. Và Đức Chúa Thánh Linh ban ân tứ để chúng ta phục vụ. Cho nên chúng ta hãy suy nghĩ đến điều này để cảm ơn Chúa. Dầu chúng Đức Chúa Cha ban ân huệ chúng ta, dầu chúng ta bất xứng, nhưng mà Ngài ban ân điển để cứu chúng ta. Và sau đó Ngài một ban Đức Thánh Linh với ân tứ của Đức Thánh Linh để chúng ta phục vụ Ngài, xây dựng hội thánh của Chúa. Thật là tuyệt vời. Đó là ơn của Đức Chúa Trời dành cho quý ông bạn, chị em và tôi. Câu hỏi đặt ra là chúng ta làm gì với ơn của Đức Chúa Trời? Chúa ban ân huệ cho chúng ta, Chúa ban ân điển cho chúng ta, Chúa ban ân tứ cho chúng ta, Chúa ban ơn cho chúng ta đủ quá. Nhưng mà chúng ta làm gì với ơn của Chúa? Sứ đồ Phaolô ông nói rằng: ấy vậy chúng tôi cùng làm việc với Đức Chúa Trời, nên xin anh chị em chớ chịu ơn Đức Chúa Trời một cách luống không. Tôi thích cái bản dịch The Message ở trong tiếng Anh dịch câu này là: chúng tôi này xin anh em xin đừng lãng phí một chút nào đời sống diệu kỳ mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Xin đừng lãng phí đời sống diệu kỳ mà Chúa ban cho quý bạn chị em và tôi. Chớ chịu ơn của Chúa một cách luống không. Và chế độ Phê-rơ kêu gọi thêm là mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp đỡ lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tính giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời. Bây giờ tôi trước khi kết thúc đố Kinh Thánh, đố quý bạn cho em hai cái chữ ơn này, đó là favor, grace or gift. Chữ ơn đầu tiên là gì? Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn. Ơn này là gì? Ơn tứ, ơn điển hay là ơn huệ? Khác nào người quản lý trung tính giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời. Ơn này là ơn gì? Chữ gì? Ân huệ, ân tứ hay ân điển? Ân huệ. Ok, câu trả lời: mỗi người hãy dùng ân tứ mình đã nhận được mà phục vụ nhau như người quản lý trung tính khéo sử dụng ân điển của Đức Chúa Trời nhiều cách khác nhau. Cũng là chữ ơn, một chữ ân tứ, một chữ ân điển. Lời khuyên của Phi-e-rơ là gì? Dùng ân tứ phục vụ với ân điển. Điều này có nghĩa gì? Chúa ban cho mình ân tứ là để vì tha nhân chứ không phải vì cá nhân. Chúa ban cho mình ân điển là để ân tứ là để phục vụ người khác, ân tứ yêu thương, ân tứ phục vụ gì đó. Là ban cho mình ân tứ để mình phục vụ người khác, phải không? Nhất là anh chị em trong hội thánh. Nhưng điều này dễ không? Có những người mình phục vụ họ một cách dễ dàng, nhưng mà có những người không dễ để mình có thể dùng cái ân tứ Chúa cho mình để phục vụ người đó, nhất là bà bảy bà tám ở trong hội thánh, phải không? Và trong trường hợp đó, lời Chúa khuyên là mình hãy phục vụ với ân điển. Bởi vì Chúa đã đối xử mình bằng ân điển, mình không đáng, mà Chúa đối xử, dùng ân điển của Chúa đối xử mình, thì Chúa ban cho mình ân tứ để phục vụ bà bảy bà tám trong hội thánh, mặc dầu bà không đáng, nhưng mà hãy dùng ân điển của Chúa. Tôi phục vụ chị là bởi vì ân điển của Chúa, chứ không phải chị đáng hơi xứng đáng đâu, nghe đừng có. Và nếu chúng ta thực hiện lời của Chúa, chắc chắn chúng ta sẽ kinh nghiệm phước hạnh của Chúa. Cho nên xin Chúa giúp để chúng ta biết dùng ân tứ Chúa cho để phục vụ với ân điển của Chúa. Bởi vì nếu mình phục vụ mà không kẹp theo ân điển của Chúa, lắm khi sự phục vụ của mình nó không có kết quả như mà muốn. Cho nên cảm ơn Chúa là Chúa ban ân huệ cho chúng ta để chúng ta vui hưởng, Chúa ban ân điển cho chúng ta để chúng ta được cứu, và Chúa ban ân tứ Thánh Linh cho chúng ta để chúng ta phục vụ. Chúng ta trở lại câu gốc của mình. Hồi nãy tôi đố có bao nhiêu chữ ơn, Quang nói trúng là có 3 chữ phải không? Nhưng tôi nay là người thế nào ấy là nhờ ơn Đức Chúa Trời, và ơn Ngài ban cho tôi cũng không phải là uổng vậy. Trái lại, tôi đã làm nhiều việc hơn các người khác, nhưng nào phải tôi, bèn là ơn Đức Chúa Trời đã ở cùng tôi. Và câu đố cuối cùng, chữ ơn, 3 chữ ơn này đó, chữ nào là ân huệ, chữ nào là ân điển, và chữ nào là ân tứ? Hay là cả 3 chữ đều là ân huệ, cả 3 chữ đều là ân điển, hay là cả 3 chữ đều là ân tứ? Chắc đọc trước rồi tiếng Anh nữa. À, nhiều khi, bởi vì tôi nói quý mạng cho em, khi đọc Kinh Thánh mà gặp cái chữ ơn thì làm ơn dừng lại để tra thử xem cái chữ đó là grace hay là gift hay là favor, để mình hiểu lời Chúa một cách đúng. Paulo nói rằng, nhưng nhờ ân điển của Đức Chúa Trời mà tôi được như ngày nay, và ân điển của Ngài ban cho tôi không phải là vô ích. Trái lại, tôi làm việc nhiều hơn tất cả những người khác, nhưng nào phải tôi mà là ân điển của Đức Chúa Trời. Paulo làm được việc gì, ông hoàn toàn là nhờ ân điển của Chúa, nhờ sức của Chúa ban cho. Và đó là điều mà tôi cũng mong mỏi Chúa cho mỗi quý bạn cho em và tôi, là những người nhận ơn của Chúa. Những chúng ta được Chúa ưu đãi, ân huệ của Ngài ban cho chúng ta, chúng ta được Chúa ban ân điển để cứu chuộc chúng ta, thêm sức cho chúng ta, để chúng ta ban năng quyền chúng ta, chúng ta được ban ân tứ để phục vụ Chúa. Xin Chúa cho chúng ta hãy sử dụng ân điển của ân tứ Chúa ban để phục vụ hội thánh của Chúa anh chị em chúng ta bằng ân điển của Ngài. Và Phaolô nói rằng chớ nhận ơn của Đức Chúa Trời một cách vô ích. Xin Chúa giúp để mỗi quý bạn cho em có thể nói như Phaolô rằng, Ngài ơn Ngài ban cho tôi cũng không phải là vô ích. Quý bạn cho em có dám hứa với Chúa điều đó không? Nếu dám thì hãy đọc lớn với tôi, ai không dám thì khỏi cần đọc. Chúng ta cùng đọc. Ơn Ngài ban cho tôi không phải là vô ích. Một lần nữa. Ơn Ngài ban cho tôi không phải là vô ích. Chúng ta đứng lên cầu nguyện. Chúa, một lần nữa chúng con cảm ơn Chúa vì lời Chúa nhắc nhở chúng con buổi sáng này. Chúng con cảm ơn Chúa vì ân huệ của Ngài, vì ân điển của Ngài, vì ân tứ của Ngài phủ trùm trên chúng con. Và lắm khi chúng con nhận ơn của Chúa một cách đầy đủ, nhưng chúng con để trở nên vô ích. Xin lời Chúa buổi sáng nay giúp đỡ chúng con, để rồi chúng con có thể nói như sứ đồ Phaolô rằng, ơn Chúa ban cho chúng con không phải là vô ích. Chúa cho mỗi con dân của Chúa được sử dụng ân tứ Chúa ban cho phục vụ Chúa với ân điển của Ngài, để dành Chúa được vinh hiển và hội thánh của Chúa được phát triển. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus.